tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày mùng 4 tháng 9 năm 2020, thứ sáu trong tuần thứ 22, mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 5, từ câu 33 đến câu 39. Khi ấy, những người biệt phái và luật sĩ nói với Chúa Giêsu rằng: Tại sao môn đồ của Gioan năng ăn chay và cầu nguyện? Cả môn đồ của những người biệt phái cũng vậy, còn môn đệ của thầy lại cứ ăn uống. Người đáp lại rằng: Các ông có thể bắt các bạn hữu đến dự tiệc cưới ăn chay, đang khi tân lang còn ở với họ chăng? Nhưng sẽ đến những ngày mà tân lang phải đem đi khỏi họ, bấy giờ họ sẽ ăn chay trong những ngày ấy. Người còn nói với họ thí dụ này: Không ai xé miếng vải áo mới mà vá vào áo cũ. Chẳng vậy, áo mới đã bị xé, mà mảnh vải áo mới lại không ăn hợp với áo cũ. Cũng chẳng ai đổ rượu mới vào bầu da cũ. Chẳng vậy, rượu mới sẽ làm vỡ bầu da, rượu chảy ra và bầu da hư mất. Nhưng rượu mới phải đổ vào bầu da mới thì giữ được cả hai, và không ai đang uống rượu cũ mà lại thèm rượu mới, vì người ta nói rượu cũ thì ngon hơn. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay là ngày thứ sáu tuần thứ 22 thường niên. Chúng ta tiếp tục ở trong chương 5 tin mừng theo Thánh Luca để được nghe cuộc tranh luận về ăn chay. Đang khi các môn đệ của ông Gioan và người Pha-ri-sêu năng ăn chay và cầu nguyện, thì môn đệ của Chúa Giêsu xem ra lại không ăn chay. Điều này đã làm cho những người Pha-ri-sêu và luật sĩ thắc mắc và khó chịu. Thật vậy, khi Chúa Giêsu đến trần gian, Ngài cũng đã mở ra cho con người thời kỳ mới, thời kỳ của sống nhiệm nhặt, chay tịnh, từ bỏ mọi thú vui hưởng thụ. Người đã từng nói với các môn đệ rằng, chỉ có ăn chay và cầu nguyện mới trừ được quỷ. Vậy, phải chăng xem ra lối sống của các môn đệ Chúa lại đi ngược lại với giáo huấn của Thầy khi cứ ăn, cứ uống? Chúng ta hãy xem Chúa Giêsu trả lời thế nào. Chúa Giêsu đã dùng hai hình ảnh để giải thích cho những người Pha-ri-sêu và luật sĩ, đó là hình ảnh của tân lang và hình ảnh chiếc áo mới, rượu mới. Trước hết, người nói đến sự hiện diện của tân lang. Các ông có thể bắt các bạn hữu đến dự tiệc cưới ăn chay, đang khi tân lang còn ở với họ chăng? Quả thế, bao lâu tân lang còn đó thì việc chay tịnh được miễn chuẩn. Chúa Giêsu được ví như tân lang và dân Israel là tân nương. Khi con người sống trong niềm vui vì có tân lang hiện diện, thì mọi người có thể sống niềm vui đó một cách trọn vẹn khi chia sẻ với nhau những bữa tiệc mà không phải sống nhiệm nhặt, chay tịnh. Việc Chúa Giêsu đến khai mở thời tân ước, thời của tin mừng, thời vui sống với Đấng Mêsia như dự tiệc cưới với chàng rể. Còn nếu trong tân ước, việc giữ chay gắn liền với việc mong đợi Đấng cứu thế, chay tịnh là thể hiện của lòng mong đợi, thì bây giờ Đấng cứu thế đã xuất hiện, Ngài chính là Đấng Mêsia mà muôn dân đang mong đợi. Thời cứu thế đã đến, con người không còn phải chay tịnh, trái lại, họ phải vui mừng, hoan hỉ. Kế đến, Chúa Giêsu đưa ra dụ ngôn về chiếc áo mới và rượu mới. Không nên lấy áo cũ mà vá vào áo mới, không nên đổ rượu mới vào bầu da cũ. Thật ra, Chúa Giêsu không có ý bảo rằng cái mới thì đương nhiên tốt hơn cái cũ. Ngài không có ý so sánh cho bằng, đưa ra một sự bất tương hợp. Tốt hay xấu không phải vì nó cũ hay mới, nhưng hiện tại nó có hợp thời không. Cụ thể ở đây là vấn đề ăn chay. Ăn chay đã có từ thời Cựu Ước. Ăn chay là để tỏ lòng thống hối, và ăn chay là sửa đổi, giữ lòng thanh tịnh, đổi mới cái cũ để mặc lấy tinh thần mới và những thay đổi từ trong sâu thẳm của tâm hồn. Cốt lõi của việc ăn chay không phải là hình thức bên ngoài, nhưng là sự kết hợp sâu xa với Thiên Chúa và tình thương tương quan với tha nhân. Thế nên, khi Chúa Giê-xu dùng dụ ngôn chiếc áo mới và rượu mới, Ngài cho thấy, con người cần phải thay đổi tinh thần và nếp sống sao cho phù hợp với tin mừng. Phải lựa chọn giữa cái cũ là lối sống đạo, những lề thói xưa cũ của người Do Thái, và những cái mới là những đòi hỏi của tin mừng. Khi họ mang đầy những ích kỷ, gian tham vào trong cuộc sống hiện tại của mình, thì như họ đang xé miếng vải mới, vá vào áo cũ. Cố chấp trong cái cũ, bảo thủ trong cái tôi, coi mình là nhất, là hoàn hảo. Người ta dừng lại và không khám phá được những cái mới, những điều hay, điều mới mà Chúa Giê-xu ban tặng. Đức Giê-xu là rượu mới của Thiên Chúa, mà muốn đón nhận tâm hồn con người phải hoàn toàn mới. Hay nói khác đi, con người cũ với đầy những thành kiến, khôn ngoan thế tục. Con người với cái tôi bành trướng thì không thể thu nạp, tiếp thu được sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Và lời Chúa sẽ ra vô ích, như chiếc bầu da cũ kia bị vỡ, làm rượu chảy mất và bầu cũng hư. Sứ điệp lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy mặc lấy tâm tình mới là sự hoán cải tận căn, chứ không chỉ những thứ bề ngoài. Sẵn sàng biến đổi nhờ ơn Chúa Thánh Thần, dẹp bỏ những cái cũ rích không hợp thời, không hợp với cái mới trong tinh thần của Thiên Chúa. Đồng thời, cần phải có một tinh thần mới, lối sống đạo thực tâm, chứ không phải hình thức bên ngoài. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết khiêm tốn để biết lắng nghe tiếng Chúa. Xin giúp chúng con biết cố gắng làm những việc đạo đức để biến đổi mình mỗi ngày một nên tốt hơn, chứ không phải làm để phô trương, càng không phải làm để phê phán người khác. Amen.
Đời con là những nốt nhạc thiêng, Chúa theo dệt tên thành khúc ca tuyệt vời.
Đời con là khúc hát tri ân, xin dâng một đời lời tạ ơn Thiên Chúa.
Tạ ơn vì Chúa đã rộng ban, phúng ân tràn lan, tình mến thương vô vàn.
Tạ ơn vì những nỗi oan khiên, Chúa đã tôi luyện một niềm tin trung kiên. Trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ân.
Đời con là những tháng ngày trôi, Chúa an bài cho thật biết bao la lùng.
Đời con là tiếng hát không ngơi, ca khen muôn đời lời tạ ơn Thiên Chúa.
Tạ ơn vì những lúc bình an, Chúa thương tặng ban cuộc sống vui tràn hòa.
Tạ ơn vì những lúc nguy nan, Chúa đã thương ban niềm cậy trong miên man.
Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa.
Dù trần gian Ngài thường còn bước đi bình an.
Xin lời ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa.
Chọn niềm tin con phó trong tay Ngài.